Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, sau mấy lần trước chúng ta tìm hiểu về chính nguyên nhân dẫn đến cái chết yểu thọ, chúng ta đang phân tích về ba nguyên nhân đầu liên hệ đến cái chết bất đắc kỳ tử, bệnh không đáng chết mà lại chết ngang do thiếu thầy thuốc, thiếu phương tiện, hoặc là sống một cách không có điều độ và do bị họa lây của những người thân. Sáu nguyên nhân còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay. Đây là những nguyên nhân rất quan trọng. Khi hiểu được các nguyên nhân dẫn đến cái chết ngang, chúng ta mới có cơ hội để giải phóng tu chuyển nghiệp quạnh tử. Quạnh tử có hai lý do xuất hiện. Lý do trước nhất nằm và đặt trọng tâm ở các nguyên nhân của đời sống hiện tại, liên hệ đến chế độ sinh hoạt, môi trường hoàn cảnh. Nguyên nhân thứ hai có nguồn gốc sâu xa từ nghiệp quá khứ. Nguyên nhân này chỉ là nguyên nhân phụ thuộc, tạo tiền đề cho nguyên nhân ở hiện tại được phát triển, dẫn đến cái chết một cách ngang xương của rất nhiều người. Quạnh tử thứ tư được kinh này đề cập đến là gặp phải quả hoạn cháy rụi cả thân. Đây là cái chết rất là đau đớn. Quả hoạn thường mang lại chết chóc, hủy diệt, làm cho cảnh tượng sanh ly tử biệt được diễn ra ở mức độ đau thương hơn, khó chịu hơn, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội cũng lớn hơn. Trong xã hội phương Tây, khi nhận thức được các loại quả hoạn có thể diễn ra, họ đã khuyến khích các cư dân không nên xây nhà kín cổng cao tường. Vì làm như vậy, khi quả hoạn xuất hiện, người trong nhà có thể bị chết do vì thiếu phương tiện thoát ra khỏi nơi đã có quả hoạn đang xuất hiện. Từ đó khuynh hướng làm cửa sổ bằng kính đã xuất hiện, giờ trở thành một trong những phong cách nhà hiện đại ở phương Tây. Khi làm việc này, họ đã thay đổi cơ chế về tài sản được cất chứa trong nhà. Khác với người châu Á, người phương Tây không giữ những gì quý báu trong nhà, bởi vì làm như vậy sẽ mời gọi sự rắc rối, trộm cướp, giết chóc. Họ giữ những cái đó trong các loại ngân hàng khác nhau, sự chia xài thông qua các thẻ tín dụng. Do đó nhà làm đơn giản, cửa kiến, không sợ kẻ giặc trộm cắp làm ảnh hưởng, bởi vì có vào đi nữa cũng không có gì để lấy. Nhờ đó nạn quả hoạn đã được hạn chế và khống chế một cách tuyệt đối. Nơi nào có sử dụng nhiên liệu, nơi đó có thể có những bất cẩn dẫn đến quả hoạn xuất hiện. Do vậy các trung tâm cứu hỏa ở nơi nào cũng có. Thường quả hoạn xuất hiện vào mùa hè, khi nhiệt độ bên ngoài quá nóng bức, làm cho các loại cây bị khô, sự co sát nhỏ giữa các cành cây do sự tác động của gió, một tàn thuốc nhỏ ở dưới các bụi rác có thể phát hỏa làm thiêu rụi cả một cánh rừng, dẫn đến cái chết của rất nhiều loài côn trùng, chim chóc và các loài động vật. Những nước trồng rừng quá nhiều, mùa hè là một trong những cái mùa phải được quan tâm. Sự tàn phá môi trường thiên nhiên thông qua việc cháy rừng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sinh thái của bầu khí quyển chúng ta. Đó là chưa nói đến những ảnh hưởng tạo nghiệp dẫn đến những cái chết quạnh tử. Khi nạn đốt rừng đã được diễn ra thì các loài côn trùng, thảo mộc, loài động vật, chim chóc trở thành nạn nhân của sự chết chóc. Tất cả những sự quy diệt này mang lại nỗi khổ niềm đau của rất nhiều loài. Trong cái chết bị thiêu rụi đó, lòng sân hận được gia tăng lớn lắm. Ảnh hưởng của lòng sân hận này có thể được tỏa ra theo các dạng hướng nỗi sợ hãi và sự khủng hoảng khống chế tâm lý của những loài không may mắn phải qua đời. Ý thức được việc phá hoại rừng dẫn đến cái cháy có thể mang lại cái chết của rất nhiều loài động vật, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta phải hết sức thận trọng trong vấn đề sử dụng các nguồn nhiên liệu. Một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết quạnh tử thiêu rụi liên hệ đến thái độ độc đoán của những người có quyền chức, nói chung là giới chức lãnh đạo. Chúng ta đã từng biết trong lịch sử đã có nhiều nhân vật đốt sách cho học trò. hủy diệt các nền văn hóa văn minh trước đó. Nói chung là những nền văn hóa có chứa đựng các ý thức hệ chính trị đối lập với những triều đại vua chúa bạo quyền đều được hủy diệt. Thông qua sự hủy diệt nền văn hóa, những nhà cầm quyền có thể hy vọng rằng không sợ những nạn lật chánh quyền xuất hiện đối với họ. Làm như vậy là họ đang đốt tất cả những tri thức của nhân loại. Vào thế kỷ thứ 13, khi Hồi giáo xâm lăng đến nước Ấn Độ, trường đại học đầu tiên của thế giới và là của Phật giáo Đại học Nalanda đã bị Hồi giáo tấn công đầu tiên. Sách vở, phòng xá, cơ sở vật chất và các lớp học của Phật giáo đã được đốt cháy rụi suốt cả 3 tháng trời. Tần Thủy Hoàng theo truyền thuyết cũng đã từng đốt sách cho học trò. Nhiều vị bạo quân trong lịch sử đã từng làm như vậy. Nạn hủy diệt văn hóa qua sự đốt cháy rụi các sản phẩm tri thức và chất xám của con người tạo ra nỗi khổ niềm đau về mù chữ. Những cái chết dẫn đến sự thiêu hủy vị trí của nhân loại là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Nghiên cứu về kinh dược sư, khi thấy được những tình huống chết ngang do bị hỏa hoạn và những lý do về bất cẩn do thiên nhiên môi trường gây ra, còn liên hệ sâu xa đến những nguyên nhân độc đoán về tri thức, hủy diệt về tri thức, hủy diệt sức xám, chế độ ngu dân, bế quan tội cản, v.v. Tất cả những hạt giống đó đều ít nhiều cấu thành các lý do tạo ra cơ sở hay là nền tảng dẫn đến những tình trạng chết là do bị lửa tiêu cháy. Biến dạng của lửa là sự hủy diệt tri thức. Ảnh hưởng của sự hủy diệt tri thức làm cho con người trở nên nghèo khó, khổ đau. Nơi nào nạn mù chữ diễn ra quá nhiều, nơi đó đời sống hạnh phúc của con người giảm đi rất là nhiều. Sự hủy diệt các công trình kiến trúc, cơ sở xây dựng có thể được xây dựng mới dưới bàn tay và khối óc của con người. Nạn hủy diệt về tri thức được diễn ra có thể thiêu đốt hàng ngàn thế hệ khác nhau. Ngoài trừ là có một nhân vật nào đó xuất hiện làm thay đổi chính sách, tạo ra một hướng dấn thân, đào tạo dân trí, nâng trình độ dân trí cao, làm cho đất nước đó có thể phát triển một cách thịnh vượng, dẫn đến tình trạng sống thái bình và ổn định về phương diện kinh tế, v.v. Đốt tri thức thông qua sự hủy diệt các loại văn hóa phẩm chân chính là một trong những tội nghiệp rất là nặng, dẫn đến những nạn bị chết thiêu. Do đó chúng ta không thể nào xem thường. Ngoài ra còn có những loại hình ảnh hưởng trực tiếp đến những nạn hoạn tử chết thiêu. Chẳng hạn như chúng ta đốt xác một cách bừa bãi, hoặc là khi làm đồng án xong rồi, các loại rác sến hay là vỏ trấu hay là lúa, thay vì chúng ta có thể bỏ vứt nó trở thành xác, chúng ta châm ngòi lửa vào cho nó cháy lên, đỡ mất công chuyển rác đến khu vực cần phải chuyển. Tiện dụng về phương diện của mình, nhưng ngược lại đó, trong hành động vô tình đó chúng ta đã tạo ra nghiệp sát rất là lớn. Trong những đống rác chất chứa qua năm tháng có rất nhiều loại côn trùng. Một ngọn lửa bất cẩn của chúng ta đã làm cho chúng trở thành những xác chết đau đớn, tàn khốc vô cùng. Những nghiệp này thấy đơn giản nhưng tạo ra ảnh hưởng về tuổi thọ của con người ở hiện tại rất là lớn. Vì đó phải hạn chế một cách tối đa. Đối với đấng mày sâu có thói quen hút thuốc, nên bắt chước theo phong cách của phương Tây, hút thuốc ở trong những cái bút dành cho những người nghiện thuốc. Chế độ phạt hút thuốc ở những nơi công cộng đã làm cho nạn hút thuốc được diễn ra ít hơn, hạn chế hơn. Ký nhiễm các hạt giống ý thức về tác hại của thuốc đối với sức khỏe và mạng sống con người đã làm cho tình trạng sản xuất thuốc giảm đi khá đáng kể. Trong các gói thuốc lá, nếu để ý, chúng ta sẽ nhìn thấy một câu: hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhà sản xuất mặc dầu ý thức cho con người về ảnh hưởng xấu của nó cho sức khỏe, nhưng lại quên đi bất cả một con người có thể tạo ra sự hỏa hoạn thông qua cái lửa của một điếu thuốc rất là đơn giản. Sau khi hút thuốc xong, chịu khó vùi tắt rồi hãy văng vào trong sọt rác để không tạo ra những cơ sở cho hỏa hoạn có thể phát sinh. Sự bất cẩn nhỏ về việc quăng thuốc lá ở những nơi có thể dễ bốc cháy làm cho chúng ta phải gieo nghiệp rất xấu cho bản thân mình và các loài động vật, đặc biệt là các loài côn trùng. Đứng từ góc độ hiện tại, chúng ta có thể hạn chế nghiệp quả hoạn bằng cách là cẩn trọng trong mùa hè. Nói chung là thận trọng ý tứ trong việc sử dụng các nhiên liệu ở trong nhà cũng như là môi trường xung quanh chúng ta. Là như vậy chúng ta sẽ hạn chế được nghiệp chết yểu thông qua sự cháy rụi một cách tối đa. Chúng ta có thể đem rác bỏ vào trong sọt để hạn chế nghiệp sát sanh thông qua sự đốt rác. Chúng ta nên vứt thuốc lá vào những nơi cần vứt. Trước khi vứt hãy dụi tắt để ảnh hưởng gây quả hoạn của nó không có. Khi có ý thức hạn chế những tác hại do quả hoạn gây ra, con người sẽ gieo những hạt giống của lòng từ bi. Với ý thức và với tình thương, hạt giống này sẽ lớn mạnh trong tâm thức của mình, nhờ đó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe và mạng sống của mình và người ở trong hiện tại. Cách đây khoảng chừng vài mươi năm, có một nhân vật tôn giáo tên là Soko Asahara, là giáo chủ của phái Shinrikyo Nhật Bản. Do vì tà kiến, ông nghĩ rằng việc giết người thông qua tạo ra những khí độc và sự nghẹt thở có thể giúp cho ông sớm sanh về thiên đường. Ông đã huấn luyện các tín đồ của mình cùng làm việc đó. Đầu tiên ông tổ chức sử dụng khí độc vào trong hệ thống xe điện ngầm. Kết quả là đã làm cho 12 người chết tại chỗ. Khoảng 5.500 người đã phải bị trọng thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Quan niệm sai lầm dẫn đến những hành động gây chết người do thiếu oxy hay là dưỡng khí của sự sống cũng đều là một trong những nghiệp tạo ra nạn hoạn tử do quả hoạn mang lại ở trong tương lai. Khi chúng ta đốt lửa, khói của lửa có thể tạo ra sự nghẹt thở ở rất nhiều loài côn trùng, thậm chí có thể làm sự nghẹt thở cho sự sống của con người. Nhờ sự phát minh của các công nghệ điện và đặc biệt là ga trong đời hiện tại, nạn sát sanh thông qua những nghiệp liên hệ đến lửa đã được hạn chế ở mức độ tương đối tốt. Chúng ta nên thay thế những phương pháp sử dụng nhiên liệu từ củi hay là những vật có thể đốt cháy bằng những loại ga hoặc là bằng loại điện. Nhờ đó, nghiệp sát sanh sẽ được giảm thiểu một cách khá nhiều, tuổi thọ cho được đảm bảo ở hiện tại. Theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư, để tránh những nạn hoạn tử do quả hoạn gây ra, con người nên có ý thức bảo vệ rừng và môi trường nói chung. Bảo vệ rừng, chúng ta cần phải có những hoạt động gieo trồng những hạt giống, tưới tẩm, chăm sóc, ý thức về việc sử dụng lửa, v.v. Chúng ta nên tham gia các hoạt động ý thức về cứu hỏa vào những mùa có thể dễ bốc cháy. Gieo trồng các ý thức đó thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là cách thức tốt nhất để gieo trồng những hạt giống ngăn chặn nghiệp chết ngang về quả hoạn có thể mang đến cho mình và người thân. Bên cạnh đó, các hành giả cần phải hạn chế nghiệp sát thông qua lửa một cách tối đa. Đặc biệt là những người ở vùng thôn quê hẻo lắm nên cố gắng đăng ký các loại điện gia dụng để thay thế cho việc sử dụng đèn măng sông, đuốc, đèn cầy nói chung. Vì sử dụng măng sông, đuốc và đèn cầy, chúng ta đã làm cho rất nhiều loại côn trùng đang sống xung quanh cái vùng lửa có thể ảnh hưởng này, làm cho mạng sống của chúng bị kết thúc. Thay thế bằng đèn neon ông sẽ giảm được rất nhiều về nghiệp sát sanh. Dĩ nhiên nó cũng là một cách gì đó rất là tương đối, vì vào những mùa mưa, các loài côn trùng hóa sanh trở thành những loài có cánh để sẵn sàng lao đầu vào ánh sáng. Lao đầu vào lửa thì chúng có thể chết liền ngay tức khắc. Lao đầu vào ánh sáng bóng đèn neon hay đèn đỏ đó có thể làm cho chúng bị cháy rụi cánh và chết một cách cũng rất là đau khổ ở trên vị trí đèn này đã có ảnh hưởng trực tiếp làm sự rơi cánh của chúng. Chúng ta thay thế những phương tiện của đời sống vật chất hiện đại để hạn chế nghiệp sát sanh về phương diện lửa cháy một cách tối đa. Có thể dấn thân vào những hoạt động phòng cháy và chữa cháy với hình thức những lời khuyên cho những người sống trong những cộng đồng và những nơi tập thể nói chung. Những việc làm đó mặc dù rất đơn giản, tưởng chừng như không có kết quả, nhưng nếu áp dụng có phương pháp mang lại tuổi thọ cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai là điều chúng ta cần phải tin và phải làm một cách triệt để. Hoạn tử thứ năm là chết chìm ở sông biển hồ do không biết bơi hoặc bị kiệt sức. Đây là hai tình huống khá phổ quát dẫn đến những nạn chết do nước gây ra. Chết do bị không biết bơi là những nguyên nhân rất là quan trọng. Nhưng có những tình huống đó, ngay cả các sĩ quan hải quân được huấn luyện và bơi rất là giỏi, ấy thế mà vẫn bị chết vì bị kiệt sức. Chẳng hạn như tình trạng bị dập bẻ, phải tồn tại đấu tranh trong tình trạng ở dưới nước quá lâu, khi thực phẩm không có, các phương tiện cứu hộ bảo trợ cho sự sống thiếu đi quá nhiều, có thể dẫn đến cái chết rất là ngang xương. Xem bộ phim Titanic, chúng ta biết được sự kiện chết tập thể ở dưới biển cả diễn ra vào một mùa đông giá lạnh. Phần lớn những người đi du hành đầu tiên ở trên chuyến thuyền Titanic lớn sang trọng này là những người giàu có, thuộc hàng tri thức và thượng lưu. Họ đã sống như là những thượng khách ở trên những khách sạn 5 sao ở trong tàu. Do một bất cẩn rất là nhỏ của người thuyền trưởng và những người điều khiển tàu, làm cho tàu lao vào những tảng đá băng ở dưới lòng biển, cái chết đã diễn ra. Những người đó đã chết một cách rất là đau. Nhiều người phải giành giật những chiếc thuyền nhỏ tìm kiếm mạng sống. Họ đã phải bắn nhau, giết nhau, đánh đập nhau. Thì những người còn sót lại trên thuyền là phải vật lộn từng tấm ván, từng cái phao nhỏ nhỏ để được sinh tồn. Nhưng vì mùa đông giá lạnh đóng băng, sự lạnh của nước đã làm cho họ tắt thở, mặc dầu rất nhiều người trong số đó là những người bơi rất là giỏi. Do đó nghiệp chết về nước không nhất thiết liên hệ đến sự không biết bơi, mà liên hệ đến rất nhiều hoàn cảnh giàu cho người biết bơi vẫn không có thể kéo dài mạng sống của mình. Vào năm 1978, theo sự mô tả và kể lại của những người đã từng đi vượt biên và đang sống ở những đảo Galang và Bi Đông, một đoàn tàu rất là lớn của Việt Nam và vượt biên, họ là những người xuất thân từ nhiều vùng khác nhau của đất nước, đi tìm kiếm những mảnh đất hứa mới ở phương Tây. Họ đã phải chết tập thể ở dưới biển cả. Một vài người trong số đó đã còn sống lại kể lại nạn sóng dữ đã chinh phục qua tàu, làm cho nhiều người chết một cách rất là đau đớn. Những người sống còn lại trong nạn chết tập thể này phải nói là những người có phước báo lớn lắm. Nạn chết chìm liên hệ đến ngoài việc quạnh tử do thiếu phương tiện thuyền ghe phao và những phương tiện cứu hộ khác, còn là những ảnh hưởng cho chúng ta gieo trồng nghiệp xấu trong quá khứ. Dầu có tài sản của cải, gia tài sự nghiệp ấy thế mà cái chết đã làm chúng ta không thể nào hưởng được những thứ mà chúng ta làm bằng mồ hôi và nước mắt. Vào ngày 26 tháng 12 2004, tức là hơn 1 năm và 4 ngày, cũng vào mùa Noel như thế này, cơ sóng thần đã diễn ra ở Nam Á và Đông Nam Á, cướp đi mạng sống của 87.000 người. Những người đó đều là những người giỏi về bơi và là những người đang thưởng thức cảnh đẹp ở vùng duyên hải, tạo ra sự hấp dẫn về du khách khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có những người thương gia giàu có, những nhà kinh tế, người già, người trẻ, phụ nữ, nam, đủ hết mọi thành phần. Họ đã không thoát khỏi cái chết bởi vì sóng thần diễn ra trong vòng vài phút thôi, cuốn đi hết tất cả nhà cửa, cơ sở vật chất và mạng sống của con người, để lại nỗi thương tâm mà trong lịch sử nhân loại khó có thể quên được lắm. Những nạn chết chìm như vậy, nếu lý giải đơn thuần là cơn thịnh nộ của Thượng Đế hay là sự ngẫu nhiên của thiên tai, thì không thể nào lý giải được tại sao có người là bị, có người thì không. Cũng trong những tình huống giống nhau như vậy, chúng ta được biết có một bé chỉ có 3 tháng tuổi thôi, không hề có phao, không hề có gì cả, trôi nổi trên mặt nước sau cơn sóng thần đến mấy ngày, ấy thế mà em bé này vẫn sống nhăn răng. Điều đó cho thấy là nghiệp báo đó có thể quyết định một phần rất là lớn về tuổi thọ của con người, liên hệ đến các cơn thiên tai mà người đó có thể như là một nạn nhân bất hạnh. Nếu chỉ lý giải một cách thông thường, chúng ta không thể nào thấy rõ hết được sự vận hành của nghiệp tác động đến sinh mệnh và vận mệnh của con người ở mức độ sống ngắn hay là dài trên cuộc đời này. Lý giải sự chết ngang là những biến cố liên hệ đến những điều kiện thiếu tốt, những nghịch cảnh không, nó chưa đủ. Nó có dây mờ sợi má với những nghiệp nhân mà con người có thể gieo trồng trong quá khứ. Ngày nay dưới sự phát minh của khoa học hiện đại, chúng ta có thể hạn chế được những nạn chết do sóng thần gây ra bằng các quốc gia, như là những người cầm ngân lấy mực cần có lòng từ bi thương yêu những thần dân của mình bằng cách phải bỏ tiền ra khoảng chừng 50.000 cho đến 200.000 đô mua các loại máy phát sóng dò biết được hiện tượng thiên tai sóng thần có thể diễn ra ở trong một cái vùng địa dương nào đó dọc theo vùng duyên hải. Hoa Kỳ được xem là nước có nhiều máy dò phát hiện ra các loại sóng thần nhiều nhất, kế đến là nước Nhật Bản. Giới chức lãnh đạo quốc gia đã rất quan tâm đến mạng sống của từng người dân. Nếu không làm điều đó, họ khó có thể được tài vị một cách lâu dài. Trong khi đó, tại những nước châu Á, do phương tiện kinh tế, đời sống vật chất khó khăn, các giới chức lãnh đạo đã không quan tâm nhiều đến mạng sống con người. Có mặt trong những nước nghèo và chậm phát triển như vậy đã ít nhiều liên hệ đến nghiệp xấu mà chúng ta đã gieo trồng về phương diện phước báo và tuổi thọ. Cũng là một hoàn cảnh giống như nhau, thiên tai, hạn hán, lũ lụt ở những nước nghèo khó như Việt Nam, Somali, Châu Phi, Bangladesh, Ấn Độ, cái chết diễn ra hàng loạt và tập thể. Theo đó, ở những nước tiên tiến, cái chết diễn ra ít hơn. Đất nước Ấn Độ, nơi Đức Phật đã sanh ra, là một đất nước có rất nhiều loại thiên tai. Miền Bắc, hạn hán, miền Trung, lũ lụt. Mùa lũ lụt nào cũng kéo theo cái chết của hàng chục ngàn người. Cho đó, khi mùa nóng đến, nhiều người thiếu phương tiện sưởi mát cũng dẫn đến cái chết. Mùa lạnh cũng dẫn đến cái chết. Cái chết mà ở Ấn Độ được xem như là một cái gì đó rất là rẻ rúng. Hàng ngày đọc báo, đọc những thống kê xã hội học về nguyên nhân của những cái chết, chúng ta sẽ thấy cái chết đối với họ là chuyện giống như ăn cơm bữa. Các bất hạnh diễn ra ở những nước chậm phát triển cho thấy ảnh hưởng một phần nào đó đối với môi trường sinh thái mà họ đang sống. Không thể phủ định yếu tố nhân quả nghiệp báo. Có thể con người ở những nơi này đã gieo trồng trong nhiều đời sống quá khứ, là lúc mình không còn nhớ hết được. Lũ lụt ở những nước liên hệ đến sông Mekong làm cho rất nhiều người mất mạng. Nếu còn sống á, có rất nhiều loại bệnh dịch hoặc là phải gây dựng lại cơ ngơi sự nghiệp bằng con số 0. Ấy thế mà nhiều người không muốn bỏ đi khỏi mảnh đất mà gây ra thiên tai có thể dẫn đến cái chết. Nhiều người sống ở vùng duyên hải khi được nghe thông báo rằng đây là vùng địa chấn cao có khả năng gây thương vong và tử nạn, họ vẫn cam thân phận ở lại chỗ đó. Cái đó nói theo nhà Phật đó, do vì những nghiệp hoạnh tử xui khiến đó. Họ biết nhưng mà họ không rời khỏi. Hoặc là khi nghe được thông báo, họ cũng nghĩ rằng là có Chúa phù hộ nên không về đi. Cuối cùng cái chết đã xảy ra. Có thể nói khi chúng đầu tư các phương tiện hiện đại, nhờ đó phát hiện được những cơn sóng thần lũ lụt có thể diễn ra, chúng ta hạn chế được cái chết ở một mức độ tối đa, giảm đi khá nhiều mức độ tử vong do nạn hoạn tử liên hệ đến nước và sóng gây ra cho con người. Từ rất xa xưa, những người thời đó đã biết vận dụng những phương tiện quan sát bằng kinh nghiệm của bản thân để rút ra được những dấu hiệu cho biết nạn lũ lụt sẽ xuất hiện ở một vùng nào đó. Họ thăm dò những loài bò sát, đặc biệt những loài côn trùng như là kiến, v.v. Nếu thấy chúng xuất hiện ở những vùng cây cao, di cư một cách tập thể từ những cái vùng ở dưới đất ra khỏi những vùng chúng đang sống, cho biết rằng đó là một dấu hiệu báo cho biết trước rằng nạn lũ lụt sẽ bắt đầu xuất hiện trong vòng vài ngày tới. Ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp và quy nạp dân gian khác có thể được xem như là một trong những công cụ hỗ trợ cho mạng sống con người tốt lắm. Sinh hoạt và sống trong những vùng không có những phương tiện thông báo và cũng không hề có những phương tiện đo để phát hiện được các nạn lũ lụt diễn ra, cư dân ở vùng này cần phải quan sát về sự vận chuyển của các loài côn trùng để đo biết trước được rằng nạn chết chóc về nước có thể diễn ra hay không. Nhờ đó chúng ta hạn chế được nạn hoạn tử do nước gây ra. Nói một cái khác, hoạn tử không nên được lý giải 100% từ góc độ của các nguyên nhân được gây ra trong quá khứ. Có thể nói 60-80% của hoạn tử thuộc về nguyên nhân hiện tại, do về thiếu các phương tiện máy móc hiện đại, do về thiếu kiến thức về các loại thiên tai, do về ỷ lại và do tin một cách mê lầm và mù quáng vào lòng từ bi của Thượng Đế và các thần linh. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng do về nạn lũ lụt và sóng thần gây ra. Tất cả các hành giả Phật giáo cần phải gieo trồng những hạt giống tháo gỡ nghiệp chết một cách ngang xương từ nước. Một trong những hạt giống tích cực có thể giúp chúng ta tháo được những nguyên nhân chết ngang này, đừng bao giờ lắp bịch nước vào những hang kiến. Là như vậy thì rất nhiều loài kiến ở dưới đó sẽ bị chết ngang. Trong những loài kiến đó có nhiều con kiến đang mang thai. Sự giết một con có thể kéo theo cái chết của hàng ngàn con khác nữa. Những điều này có thể chúng ta không quan trọng bởi vì không liên hệ đến mạng sống con người, nhưng về chiều kích nhân quả đều có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến tuổi thọ của con người ở hiện tại. Là những nhà khoa học và những nhà mua vũ khí đó, thì đừng bao giờ thử vũ khí, đặc biệt là bom nguyên tử ở dưới lòng biển. Ảnh hưởng của những sự thử này là mang lại cái chết tập thể cho hàng ngàn và vô số triệu những loài thủy tộc chết đau chết đớn, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, tạo ra những biến dị và bệnh tật ở con người sử dụng một cách trực tiếp hay là gián tiếp tới những nguồn nước này. Đặc biệt nếu như những cái dùng nước, dùng sông được thử bơm có những loại quặng, đặc biệt là quặng dầu, thì sự vỡ tung các quặng ở dưới lòng đất và lòng biển này sẽ làm cho sự ô nhiễm của nước dẫn đến cái chết của vô số người và vô số các loài thủy tộc, chịu ảnh hưởng trong một dòng đường kính khá lớn, mặc dù là không có trực tiếp. Phải nỗ lực một cách tối đa để hạn chế những nghiệp sát sanh liên hệ đến sự sống của các loài thủy tộc, thì lúc đó con người mới có cơ hội sống thọ và vượt ra khỏi được những cái nạn chết ngang do nước gây ra. Bên cạnh đó cũng cần phải ý thức về nghiệp chày lưới, tách rời mạng sống của loài thủy tộc ra khỏi nước là cách thức giết chúng, rồi sau đó biến chúng trở thành khô để bán vào chợ, là chúng ta đang gieo cái nghiệp sát lần thứ hai, lần thứ ba. Sau khi mua khô đem về rồi chúng ta lại làm thịt thêm một lần nữa, chúng ta gieo thêm nghiệp sát lần thứ tư. Do đó có những cách thức, nếu không biết phương pháp, một mạng sống của một loài thủy tộc bị qua đời, kéo theo hàng loạt những nghiệp sát sanh, dẫn tới những kết quả của nạn hoạn tử. Dân Trung Quốc thường có phong tục mê tín cho rằng ở dưới một con sông đều có hà bá quản lý. Mỗi một năm như vậy, mỗi con sông phải có một người thay thế đền mạng. Người chết mới này sẽ chịu trách nhiệm quản lý con sông đó cho đến ít nhất là trước một tháng hay là sau một tháng của năm sau. Khi tìm kéo chân làm chết một người nào đó đang tắm với con sông này thì người đó mới có cơ hội đi đầu thai. Quan niệm dân gian đó kéo theo rất nhiều sự mê tín. Thực ra nơi nào có sự tắm, nơi đó có thể tạo ra những sự chết đuối ở các lòng sông. Tắm sông và chết đuối sông là chuyện thường tình đó. Độ sâu của sông thất thường khác với độ sâu của các hồ. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của dòng nước do tác động của thủy triều lên xuống, làm cho con người có thể ý lại do vì không có kiến thức biết được ngày nào thì nước sẽ cuồn cuộn, ngày nào thì nước sẽ bình yên. Ý vào sức mình có thể kéo theo cái chết ở một số người tắm sông mà không có phương pháp. Quan niệm dân gian mê lầm đó đã làm cho rất nhiều người phải chết một cách tức tưởi. Một số bu lão đã từng làm lễ tế hà bá bằng cách cứ mỗi năm tới ngày giỗ hà bá thì họ cưới vợ cho hà bá bằng cách là bắt những cô thiếu nữ còn trinh trong làng, trói lại hai tay thả xuống dòng sông cho hà bá lấy làm vợ. Lúc đó những chàng trai trong làng sẽ không bị hà bá giết. Quan niệm sai lầm này là một quan niệm rất nguy hại, bởi vì đã làm cho rất nhiều cô gái phải chết một cách rất là oan uổng, chết ở dưới nước, chết một cách rất là nghẹt thở và khó chịu, có thể gây ra một cái dư hưởng về nghiệp tiêu cực ở trong những cộng đồng đã chịu ảnh hưởng trực tiếp đến nền văn hóa sai lầm này. Cũng rất là may có một nhân vật quản lý khu vực đó ảnh hưởng từ tư tưởng Phật giáo, xóa bỏ phong tục tập quán hủ tục này bằng cách đến ngày vía của hà bá đó, ông ta không cho thả các cô gái xuống với một lý do rất đơn giản: các cô gái này không đủ sức đẹp để làm vợ của hà bá. Nếu cưới cho hà bá, hà bá có thể nổi giận thiên đình và do đó mạng sống con người có thể bị đe dọa nhiều hơn. Vì lý do đơn giản này, ông ta đã cứu được mạng sống của một số cô phụ nữ vào trong năm ông ta đang cai trị. Để trừ một cách dứt điểm nạn mê tín đó, ông đã cho bắt những ông thầy mô, thầy cúng, thầy pháp bài trò cứu vợ cho hạ bá, chói tay những người này lại, thả xuống ở dưới lòng sông và yêu cầu họ nhắn một thông tin cho hạ bá rằng chúng tôi sẽ cưới vợ cho ông, cô đẹp hơn là hoa khôi của làng vào một tháng sau. Sau khi thả một người mê tín dị đoan cô đồng mà cốt xuống rồi, mấy phút sau không thấy người này trồi lên, ông ta ra lệnh thả thêm cô đồng bà cốt thứ hai xuống, sợ rằng cô đồng bà cốt một đã chưa truyền được cái thông tin khắc hứa cưới vợ cho hạ bá vào tháng sau. Khi người thứ hai được đưa xuống lòng sông và tạo ra cái chết, các cô đồng bà cốt còn lại đều hoảng hốt vì sẽ biết rằng mạng sống của mình sẽ được diễn ra trở thành người thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Họ đều kêu cứu mong được tha tội chết. Lúc đó người Phật tử này mới nói rằng phong tục tập quán cưới vợ cho hạ bá đã mang lại cái chết cho rất nhiều người dân. Để trị cái bệnh tắm và chết đuối ở các dòng sông cần phải có những phương pháp hỗ trợ. Không cho phép cư dân ở trong làng xã này tới tắm con sông đó vào mùa nước lớn. Nếu tắm chỉ được đi tới đi lui trong một cái phạm vi nhất định nào đó, ra khỏi phạm vi đó mạng sống của họ khó được bảo toàn. Ở các khu vực biển đều có những phương tiện thông tin cho chúng ta biết lúc nào sống hiền, lúc nào sống dữ, lúc nào nên được tắm, lúc nào thì không nên, ở phạm vi nào thì được tắm, còn phạm vi nào thì không được tắm. Nhờ đó hạn chế được nạn hoạn tử do chết chìm ở dưới nước. Câu chuyện này cho phép chúng ta suy luận rằng có nhiều cái chết về nước không liên hệ đến phong tục tập quán, cũng không liên hệ đến nghiệp lực của con người trong quá khứ, cũng không liên hệ đến các thằng sông, thằng biển, thằng rạch, vân vân, mà liên hệ đến nhận thức, kiến thức của con người về sông nước, về biển cả, vân vân. Là những người làm và sinh sống bằng nghề thương buôn ở trên đường biển và đường sông nói chung, ít nhiều gì họ đều biết được mùa nào nên ra biển khơi, mùa nào không nên ra biển. Khi nghe các đài khí tượng thông báo về bão lụt có thể diễn ra, tất cả những người sống bằng nghề chài lưới càng không được tiếc nuối, lập tức rời khỏi khu vực đó, vào bên trong bờ càng sống càng tốt. Lúc đó họ phải bỏ luôn cả chiếc thuyền, sử dụng những loại cano thì mới có thể thoát thân ở trong thời gian một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi bão táp sẽ được diễn ra. Nhiều người bị chết do vì tiếc nuối tài sản, biết rằng bão sẽ xuất hiện trên khu vực hải phận mà mình đang sống, nhưng không nhanh chân, cho nên cái chết đã làm cho họ mất đi luôn tất cả. Tiếc một có thể mất 10, tiếc 10 có thể mất 100. Kiến thức về sự sống, kiến thức về các phương tiện, kiến thức về những cơ sở để giúp cho mình được có thọ, làm cho tuổi thọ được diễn ra nhiều hơn. Nhờ đó nghiệp chết hoạn tử từ nước và sông có thể được hạn chế một cách tối đa. Hoạn tử thứ 6 là bị thú dữ xé xác ăn thịt. Nạn bị thú dữ ăn thịt là một trong những nạn rất nguy hại, gây ra cái chết một cách đau khổ ở rất nhiều người. Sanh nghề tử nghiệp có thể là một trong những câu mà tất cả những người sống bằng nghề săn bắn ở trong rừng cần phải lưu tâm. Ngày hôm nay với sự khôn ngoan và sáng suốt, con người có thể săn bắn những loài thú nhỏ hơn mình, kém thông minh hơn mình, nhưng ngày hôm sau những người thầy săn đó có thể trở thành mồi của những con thú dữ ăn thịt lớn hơn, nguy hại hơn. Nhân quả đắp bồi qua lại như là một lực bù trừ là điều không thể nào tránh khỏi. Tránh đi những nghiệp hoạnh tử do bị thú dữ xé xác, tốt nhất là đừng lên lai vãng ở những khu vực nguy hiểm có sự xuất hiện của những loài thú dữ này. Khi phát hiện ở nơi mà mình đang sinh sống có một số loài thú dữ dẫn đến sự chết ngang của một số cư dân, lập tức chúng ta phải rời khỏi nơi đó. Có một thời gian cách đây vài năm, ở Bình Phước, nạn voi dữ đã xuất hiện ở tỉnh này, mang lại cái chết cho rất nhiều người cư dân. Điều rất phi lý là chính quyền địa phương, do vì muốn bảo hộ nạn diệt chủng của loài voi rừng quý hiếm này, không cho phép người dân giết chúng, giữ lại một số con voi dữ tàn phá nhà cửa, mùa màng, hoa màu và mạng sống đó, là một trong những cách thức đẩy con người cư dân ở vùng đó vào cái chết, chết nha. Khi mà luật pháp đó, không phải là một hệ thống bảo hộ cho tuổi thọ của con người, tốt nhất là chúng ta phải tự bảo vệ. Mất gia tài sự nghiệp, công ăn việc làm cũng phải chấp nhận thôi. chúng ta có thể tìm lại cơ sở và cơ hội đó ở tương lai. Tốt nhất là phải di cư khỏi cái vùng có thú dữ khi chúng ta được thông tin trên các phương tiện báo đài, là một trong những cách thức để giúp cho mình tránh được nạn hoạnh tử. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải thiết lập một góc tình thương trong ngôi nhà của mình với những phương tiện mà mình có. Góc tình thương này không đòi hỏi chúng ta phải tốn tiền, tốn bạc nhiều lắm đâu. Chỉ còn có tấm lòng, chỉ có lòng từ bi là có thể gieo trồng được những hạt giống, tạo ra những góc tình thương nhỏ nhỏ. Ví dụ trong một ngôi nhà có 3 thành viên, mỗi ngày 3 thành viên này ăn 3 bữa cơm, chắc chắn rằng sự dư thừa về thực phẩm không thể nào không có. Dù chúng ta có ăn cách nào đi nữa vẫn có dư thừa. Thay vì chúng ta vứt bỏ các loại thực phẩm đó vào trong sọt rác, không gieo trồng được phước báo nào thêm. Theo tinh thần Phật dạy, chúng ta nên lấy một số loại cơm và dư thừa cho các loài chim chóc bằng cách là rải ở trước sân nhà hay là sau sân nhà cho chúng ăn. Hoặc là chúng ta có thể đem những loại thực phẩm vào những nơi rừng, những nơi có cây đó, thả trí lòng đất để cho những loài bò sát có thể ăn. Với ý thức bảo hộ mạng sống như chúng, chu cấp cho chúng thêm một bữa ăn, một ngày ăn v.v. sẽ tạo cho chúng ta rất nhiều tuổi thọ thông qua những góc từ bi rất nhỏ nhỏ. Có một vị thượng tọa đang lãnh đạo giáo hội có ít đệ tử xuất gia lắm. Xuất gia vị nào rồi 1-2 năm cũng không thành tựu. Thượng tọa này đã gây một ý thức gieo trồng phóng sanh. Bao nhiêu tiền đàn na tinh thí cúng dường, thượng tọa đều mua chim phóng sanh cả. Trong lúc phóng sanh thả các loài chim này thì thượng tọa có một ước nguyện rất là chân thành, là mong các loài gia cầm sau kiếp này đừng tái sanh làm những loài gia cầm gia súc nữa, hãy trở lại con người và trở thành đệ tử của thượng tọa, cái trở thành những người xuất gia trong tương lai. Ta gieo những hạt giống bằng những cái gốc từ bi nho nhỏ tưởng chừng như không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế chúng ta gieo trồng phước báo lớn lắm về sống thọ, sống khỏe, sống có ý nghĩa, sống có hạnh phúc. Những việc làm nho nhỏ đó đòi hỏi chúng ta có tấm lòng thôi, với ý thức cao độ ở đâu cũng có thể làm được. Đừng nghĩ rằng phải giàu có mới làm. Ai nghĩ rằng phải giàu có mới làm thì vĩnh viễn sẽ không làm được việc gì cả. Khái niệm giàu có là một khái niệm tương đối. Làm thế nào để xác định là mình là người giàu có? Làm theo điều kiện, theo khả năng, môi trường, hoàn cảnh sẽ tạo ra rất nhiều sự phước báo. Ở truyền thống của Ấn Độ và Tây Tạng, xác chết của con người có thể trở thành một trong những cơ hội để tạo phước báo cho người ra đi. Thân nhân của những người còn sống và ngay cả bản thân của những người chết hiểu được nền phong tục văn hóa này, đã dâng hiến thân xác của mình cho các loại thú ở trong rừng, loại bay ở trên không cũng như là loại thú dữ ở trên đất, v.v. Phong tục tập quán đó được gọi là điểu tán, tức là sau khi người nào đó qua đời đó, thì thân thể của họ được treo trên một cây hoặc là để ở một gốc cây nào đó. Loài kênh kênh quả diều hâu và những loài thú rữ, chó sói, beo cờ v.v. sẽ có được một bữa ăn hay là 2 bữa ăn v.v. Khi ăn thân thể con người chết, ngày hôm đó chúng sẽ hạn chế đi nghiệp sát sanh, ăn những cái loài nhỏ hơn chúng. Như vậy là khi làm những hạnh nguyện này, chúng ta phải gieo một hạt giống từ bi, đó là mong cho việc chu cấp thân thể vật lý của mình sau cái chết làm cho các loài động vật sống bằng cái nghề giết các loài yếu kém hơn mình làm thực phẩm ăn, bớt đi nhiều sát sanh trong suốt thời gian thân thể mình trở thành món vật thực. Và sau khi qua đời, nhờ phước báo này, nhờ tâm niệm này, các loài gia súc đó sẽ được tái sanh làm lại con người. Khi làm chúng ta phải nêu ra 2 tâm niệm đó thì phước báo mới có, ý nghĩa nhân đạo và đạo đức mới có. Còn mà không thì chúng ta làm theo phong tục tập quán thôi, chúng ta chỉ có được phước báo rất là nhỏ, là phước báo chu cấp thực phẩm cho các loài động vật là hết rồi. Nhân quả đạo đức lệ thuộc vào tâm rất là nhiều. Ý thức từ điều này thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc làm ở trong đời. Bên cạnh đó, chúng ta có thể học theo một số nhân viên của các sở thú, làm bạn với những loài thú dữ, đặc biệt hơn là những người sống bằng nghề siết, có thể điều khiển được sư tử, cọp, chó sói, beo, gấu. Nói chung là những loài thú dữ có thể trở thành kẻ thù con người. Đối với một số người đặc biệt nào đó, do vì nhiều đời kiếp họ đã từng gieo trồng những hạt giống của lòng từ bi, ảnh hưởng từ trường và sự lây lan từ trường tỏa ra từ con người và dòng cảm xúc của những người làm nghề này đó, để làm cho những loài thú dữ nghĩ rằng họ không phải là đối thủ, họ không phải là đối tượng mang đến cái chết. Do đó các loài thú này dễ dàng nghe theo họ và trở thành những loài thú mang lại rất nhiều tiếng cười và niềm vui cho người khác. Các loài đó đã thay thế được cái nghiệp của họ, của chúng, từ những cái nghiệp sát sanh trở thành cái nghiệp là phục vụ niềm vui và hạnh phúc cho con người. Chắc chắn rằng là sau khi qua đời ở đời này, các loài thú làm nghề siết đó sẽ có cơ hội tái sanh nhanh hơn là những loài thú chỉ sống ở trong rừng sâu. Nhờ những cái gánh siết và nhờ những người huấn luyện ở trong các thảo cầm viên, nghiệp gia cầm và nghiệp động vật dữ đó đã được chuyển hóa ở một mức độ nào đó đáng kể. Chúng ta cũng nên thực tập lòng từ bi, quan sát trước khi ngủ, sau khi thức dậy. Theo cái tức là chúng ta quán tưởng rằng lòng từ bi được tỏ ra như là một dạng sóng âm phủ trùm khắp mười phương thế giới. Nơi nào có những tần số sóng âm tương tự sẽ tiếp nhận được lòng từ bi của chúng ta được tỏ ra. Thể hiện lòng từ bi dưới một hình thức sóng âm sẽ giúp cho những cái gốc về sân hận, trả thù, quan khi quán trái giữa mình và người nhiều đời nhiều kiếp được tháo gỡ ở một mức độ nhất định. Nhờ đó những nghiệp sát sanh sẽ có thể được khắc chế một cách là có hiệu quả. Hoành độ thứ bảy, té núi rớt hầm, thân thể nát tan, vô cùng đau đớn. Đây là cái chết không toàn thân, làm cho thân thể của mình nát ra như tương. Lúc đó nếu như không có ý thức về sự buông xả thân thể ngũ uẩn này, thần hồn của những người bất hạnh vừa chết đó có thể bám víu vào các chi phần cơ thể bị rời rạc ra, chẳng hạn như cái đầu, con mắt, cánh tay, tim gan, phổi thận, nói chung là lục phủ ngũ tạng. Càng bị tách rời nhiều chừng nào thì nỗi thương tâm và sự tiếc nuối được diễn ra nhiều chừng đó. Lúc đó các hành giả rất khó có thể làm chủ được bản thân của mình. Ảo giác về sự đau làm cho thần hồn của các hương linh vừa mới chết này nghĩ rằng niềm đau có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thức vô biên xứ trong tình huống này là thức về cảm thọ khổ đau. Dòng cảm xúc khổ đau đó chi phối làm cho chúng, nói chung là những người bất hạnh, không có cơ hội đi tái sanh, sống vất vưởng dưới hình thức các hồn ma bóng vía. Vậy là nỗi khổ niềm đau tiếp tục gia tăng và phát triển. Các nghiệp dẫn đến tình trạng té núi và rớt vực có thể liên hệ đến cách thức của một số người sống bằng cách là phá tổ chim, hay là dùng các loại cây thọc các ổ kiến ở trên các cây lấy trứng kiến câu cá, vân vân. Hoặc là những người đã từng phá hủy bằng cách là đặt mìn vào những khu vực núi hay là những khu vực quặng mỏ để khai thác, có thể tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân của mình trong một thời gian như từ đầu đó. Nhưng bên cạnh đó những nghề nghiệp và sức sống này, mạng sống này đã phải đắp bồi bởi những nghiệp xấu mà chúng ta đã mang lại cái chết cho rất nhiều loại côn trùng khác mà chúng ta có thể không biết đến. Một trong những nguyên nhân để hạn chế được nghiệp hoạn tử té núi rớt hầm là đừng bao giờ đến những nơi nguy hiểm này. Nói chung là đừng bao giờ sống bằng cái nghề leo núi như là một thói quen hay như một sự lựa chọn, cũng đừng bao giờ sống bằng những nghề trượt tuyết ở trên những cái khu vực núi vào những cái tháng đóng băng. Cái đó có thể làm cho danh tiếng của con người nổi cộm khắp năm châu và bốn biển. Thọ của những người sống bằng nghề leo núi và trượt tuyết ở trên núi đó rất là thấp, hiếm có người nào sống qua được 50 tuổi lắm. Bởi vì những cái nghề đó là những cái nghề nguy hiểm, liên hệ đến tánh mạng con người, chứ cần giây phút lơ là, mất kiểm soát hoặc là phán đoán sai thôi có thể mang đến cái chết rồi. Nghề đó hoàn toàn không mang lại tiền bạc gì cả, chỉ mang lại cái danh thôi. Những người này thường là những người rất là giàu có. Chúng ta cũng nên tránh tình trạng có mặt ở những cái vùng cao hoặc là những vùng núi non thuộc về vùng địa chấn. Ở bên Ấn Độ, Dharamsala là nơi được xem là vùng địa chấn lớn. Nơi này là nơi tị nạn của dân dân Tây Tạng. Vào năm 1999, theo dự báo của các nhà địa chất học, vùng Dharamsala có thể diễn ra động đất. Chính quyền Ấn Độ đã kêu gọi tất cả những cư dân ở vùng này cần phải di cư. Lúc đó Đức Đại Lạt Ma và rất nhiều cư dân Tây Tạng đã ở lại thông qua sự cầu nguyện mong rằng là nạn địa chấn không diễn ra. Nhiều người theo Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác đã rời bỏ vùng này. Cũng rất là may là suốt thời gian đó địa chấn nó không diễn ra. Có nhiều người cho rằng đó là kết quả màu nhiệm của sự cầu nguyện hay là quyền năng đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nói như vậy là chúng ta cường điệu năng lực của một con người hay năng lực của những gì đi ngoài hệ thống nhân quả mà cộng đồng dân tộc ở vùng đó có thể có. Theo quy luật nhân quả, mạng sống con người đã được định đoạt bởi những hành vi đạo đức mà người đó có. Môi trường thiên nhiên sinh thái là một trong những yếu tố để quyết định trên những nguyên nhân nhất định nào đó. Có thể là các nhà địa chất học Ấn Độ đã tiên đoán sai, nạn động đất đã không diễn ra. Từng tưởng rằng đó là kết quả thần bí của Đức Lai Lạt Ma. Trong kinh đó, Đức Phật nói rất rõ, kể như Lai Thế Tôn vẫn có những bệnh đặc. Ngài cũng bị người ta ám sát bằng cách là lăn đá trên núi xuống. Tai nạn diễn ra đối với con người như là một quy luật liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến nghiệp quả mà người đó đã tạo trong quá khứ và hiện tại này. Đừng bao giờ thần tượng hóa, thần bí hóa các hiện tượng siêu nhiên hay là siêu nhân ở con người. Phải thấy rằng vai trò của con người ở hiện tại rất quan trọng để giải quyết những nỗi khổ niềm đau. Biết là vùng nào đó thuộc về địa chấn lớn, nhất là những vùng cao, chúng ta nên di cư. Những người sống ở vùng Kashmir, mặc dù đã được báo rằng đây là cái vùng địa chấn cao ấy, thế mà họ không chịu rời bỏ. Họ nghĩ rằng họ là những người Hồi giáo có đấng Allah phù hộ. Nạn động đất vừa qua đã mang lại cái chết hàng trăm triệu người. Đó là điều rất là đáng đau lòng. Tin vào tôn giáo một cách mù quáng và mê tín tạo ra nỗi khổ niềm đau tập thể. Nhờ các phương tiện đo địa dư của học hiện đại, con người đã hạn chế được những nghiệp và kết quả của sự chết tập thể này khá nhiều. Khi nạn động đất diễn ra ở vùng núi cao thì con người chẳng những là bị té núi mà còn lọt xuống vực sâu nữa. Núi đó sẽ làm cho chúng ta bị té ngã và bị những tảng đá này đè lên. Cho nên trong cái chết đó, hai nghiệp đau khổ có thể diễn ra cùng một lúc. Vừa bị cuốn lăn, tan nát ra thành từng mảnh, vừa bị các tảng đá lớn hơn che đậy, hoặc là bị sụp xuống ở một cái vực sâu nào đó, đất đá phủ trùm. Tốt nhất theo tinh thần Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chúng ta phải tránh những vùng được gọi là vùng địa chấn cao có khả năng xảy ra động đất. Nhờ đó chúng ta có thể thoát khỏi cái chết một cách khôn ngoan hơn. Hoàn tội thứ 8 là do thuốc độc, hư yếm trù ẻo, quỷ thần hãm hại. Trong loại hoàn tử này gồm có 3 loại khác nhau. Loại thứ nhất là do bị người ta phục thuốc độc, chết do hoặc là do ngộ độc thực phẩm nói chung. Dạng thứ hai là bị người khác dùng bùa, trù yếm. Nói chung là dùng các năng lực tha nhân của những thầy pháp để làm một phần nào đó trong cơ thể bị đau và dẫn đến cái chết. Thứ ba là do các quỷ thần hãm hại, do nàng ăn quán giang hồ giữa mình và người đó khi họ còn sống, chưa giải quyết được. Thần hồn của họ luôn luôn đòi mạng sống bằng mọi cách. Khi có cơ hội, họ sẽ trả thù. Ba cái thức này có thể tạo ra mạng sống của con người một cách rất là yếu thọ. Lúc đó, chúng ta có thể vận dụng những phương tiện hiện đại, hạn chế được nghiệp hoạn tử này một cách tối đa. Đối với chết do thuốc độc gây ra đó, chúng ta có thể vận dụng các loại cây châm bằng ngà voi, thử trong thực phẩm có bị tẩm thuốc độc hay không. Đây là phương pháp ngày xưa đã được các vua chúa thử nghiệm. Nếu như ngà voi và những loại đá quý bị biến màu khi đưa vào thực phẩm thì biết chắc chắn rằng độc tố trong thực phẩm này rất là nhiều, họ sẽ thoát khỏi cái chết. Bây giờ các phương tiện thử đó không được nhiều lắm. Thỉnh thoảng có những tình trạng ngộ độc thực phẩm diễn ra do ảnh hưởng hay là phản ứng hóa chất ở trong một môi trường điều kiện nào đó, dẫn đến cái chết của rất nhiều người tưởng thụ. Nhưng mà nhờ vào cái công nghệ kiểm chứng về độ an toàn của thực phẩm làm cho mạng sống được ổn định hơn. Chẳng hạn như trong thời gian qua chúng ta được báo động về loại virus H5N1 gây ra nạn dịch cúm gia cầm, dẫn đến cái chết của con người, có thể chết tập thể. Rồi các thực phẩm nào thuộc gia cầm được bán vào chợ phải được kiểm nghiệm y khoa thì mới được lưu hành, còn bằng không sẽ bị phạt rất là nặng. Thì bằng cách thức đó chúng ta sẽ hạn chế được cái nghiệp hoạn tử. Nói cái khác là chúng ta có thể hiểu là đừng bao giờ để mình chết vì thiếu kiến thức về những chứng bệnh đang có mặt ở trong đời sống hiện tại. Có nhiều người do bị thiếu kiến thức mà chết. Ở phương Tây thường dùng những cái câu tiêu đề rất là ấn tượng, đánh thức vào sự tự ái của người làm cho người đó sẽ không bị chết. Đừng chết vì thiếu hiểu biết về thuốc lá. Sida, đừng bao giờ chết vì si mê. Họ dùng những cái câu rất là ấn tượng, kích thích lòng tò mò, nó là cái gì? Nhờ tìm hiểu, chúng ta thoát khỏi cơ hội chết vì thiếu kiến thức về chúng. Nên là nạn chết vì thuốc độc đó, có thể được hỗ trợ bằng những phương pháp phát minh hiện đại để đo được thế nào là một thực phẩm bị nhiễm độc. Nhờ đó cái chết đã không được diễn ra. Đối với những tình huống chết bị bùa chú là yếm đó, chúng ta có thể vận dụng thần chú dược sư được trình bày trong kinh dược sư này. Khi sử dụng thần chú không đó, vẫn chưa có kết quả đâu. Thần chú là một phương tiện để năng lực tập trung của hành giả được diễn ra một cách cao độ nhất. Lúc đó khi trì thần chú đó, chúng ta phải tạo ra một tiến trình hồi hướng công đức ở trong con người của mình. Tất cả mọi người dù xấu cỡ nào đi nữa, dù tội lỗi cỡ nào đi nữa, trong người đó dù quá khứ hiện tại vẫn có ít nhiều những hạt giống tích cực và hạt giống thiện lành. Từ đó người trì chú phải vận dụng và mong rằng tất cả những phước báo mà mình gieo trồng trong quá khứ nếu có được chuyển vào trong đời sống hiện tại này, để ngăn chặn những tình huống bị hư yếm trù ẻ vân vân của thầy pháp thầy cúng. Sự chuyển công đức đã làm cho mạng sống chết nhang được kéo dài thêm tuổi thọ. Nếu như chúng ta trì trú mà không có sự vận dụng chuyển tâm để thay thế những nghiệp xấu bằng những nghiệp tích cực trong quá khứ thì khó có thể kéo dài được mạng sống của chúng ta được lắm. Phải hiểu rằng tất cả những kết quả của sự trì chú nằm ở phước báo của từng con người. Nếu như người trì chú đó mà không có phước báo gì cả thì việc trì đó không mang được lợi lạc gì. Còn nếu như có phước báo đó, thì việc trì này cộng với sự hồi hướng phước báo sẽ làm cho sự ngăn chặn sự trù yếm được diễn ra tốt hơn. Đây là cách thức có thể giúp cho chúng ta ngăn chặn được sự ám hại của quỷ thần, tháo gỡ được quan khi quan trái với những quan hồn uổng tử đối với mình ở một kiếp nào đó. Bên cạnh đó, các hành giả cần phải vận dụng và tu tập quán từ bi, mong rằng nếu như trong quá khứ mình và người nào đó đã từng có những quan khi quan trái với nhau thì xin hãy tháo gỡ một cách có ý thức. Hạt giống lòng từ bi này sẽ tỏ ra với hình thức là một năng lượng phủ trùm, gây tác động và ảnh hưởng đến những hồn ma bóng vía, làm cho chúng sẽ không ám hại chúng ta. Bằng cách này chúng ta tháo gỡ được một cách lâu dài và an toàn hơn. Hoàn đề thứ 9, lâm cảnh đối khác, khốn khổ mà chết. Cái chết ở đây không phải là do chúng ta không có tiền. Nó có thể như là hệ quả của một cuộc chiến tranh. Lúc đó mọi đường giao thương, kinh tế, buôn bán, thương mại đã bị cắt đứt. Mạng sống con người được treo trên sự hên xui may rủi thôi. Và lòng thương tưởng của những người có đầy đủ cơ sở vật chất hơn. Năm 1945, miền Bắc đã đối đầu với nạn chết chóc rất là lớn do vì đói khát gây ra. Bao nhiêu triệu dân phải bỏ mạng. Somali cũng diễn ra một cách tương tự. Trên địa cầu này, cứ mỗi ngày nạn chết vì đói khát có thể hàng ngàn người. Dầu phương tiện đời sống đầy đủ, có nhiều nơi hoàn toàn thiếu thốn tất cả. Ý thức về điều đó, người Phật tử cần phải gieo trồng những hạt giống của tiết kiệm, tu phước tạo đức và tiết kiệm sự chia sẻ cho bản thân. Những cái phần tiết kiệm này sẽ tạo thành công đức giúp chúng ta làm những công việc làm. Nạn hoạnh tử do vì đói khát sẽ được hạn chế một cách tối đa. Theo thống kê của một số nhà xã hội học ở Mỹ, thành phố Las Vegas là một thành phố xa xỉ lớn nhất trên thế giới. Một đêm tiền điện nước cho các khách sạn và khu ăn chơi giải trí nổi tiếng này sẽ bằng tiền của đất nước Việt Nam sống ở trong vòng 3 tháng. Cái số thống kê đó không biết có chính xác hay không, nhưng mà nó là một cái điều chúng ta không thể nào không quan tâm. Có một cái khác là người ta đã thấy được cái mức độ xa xỉ của con người giàu có ở khắp nơi thế giới đổ về chỉ vì niềm đam mê và hưởng thụ, quên đi nỗi đau khổ của rất nhiều người trên thế giới đang chết từng ngày từng giờ do về thiếu phương tiện. Các cơn bão diễn ra tại Hoa Kỳ cách đây vài tháng như là Katrina, rồi Rita, rồi Dennis, vân vân cũng mang lại cái chết. Nhưng vì đây là một đất nước tiên tiến, chế độ an sinh xã hội cao, các loại bảo hiểm rất đàng hoàng, ai cũng có những phương tiện để sinh hoạt, cũng sống trong một môi trường thiên tai ấy, thế mà họ không có chết nhiều như là ở những nơi nghèo khó. Sự phục hoạt lại đời sống trở về trạng thái bình thường sau những cơn thiên tai là một thách đố rất là lớn đối với rất nhiều nơi, đặc biệt là những nơi chậm phát triển. Sau cơn đói khát rồi, ảnh hưởng sức khỏe sẽ giảm sút nhiều lắm, bệnh tật sẽ gia tăng. Đối đầu với những loại bệnh tật là một trong những thách đố lớn. Tiền bạc là một vấn đề nan giải. Có nhiều người ý thức được rằng mạng sống của mình liên hệ đến tiền. Bây giờ thiếu tiền thì mình đâu vô bệnh viện được, đâu có bệnh viện nào chữa trị mình mà không có tiền bạc. Dù là những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới, của những nước giàu nhất trên thế giới, vấn đề tiền bạc vẫn là những yếu tố rất quan trọng để dẫn đến những sự chữa trị an toàn. Nạn chất đói và khát có ít nhiều liên hệ đến những hạt giống xa xỉ của con người trong quá khứ. Sự xa xỉ đó có thể dẫn đến hai khuynh hướng, hoặc là phung phí hoặc là keo kiệt. Phung phí về sự tiêu xài của bản thân, keo kiệt và buồn xỉn đối với sự giúp đỡ những người đang có nhu cầu ở những tình huống quan hệ cộng đồng và xã hội. Hai hạt giống và thái độ sống này đã làm cho rất nhiều người rơi vào tình trạng là phải bị chết đói. Có thể họ có gia tài sự nghiệp lớn ở một nơi nào đó, nhưng mà lâm vào một hoàn cảnh chiến tranh, mọi đường thông thương, giao lưu đối tác, di chuyển bị cắt đứt, cho nên phải bị chết nha, một cách rất là khổ đau. Chúng ta có thể tu tập một số phương pháp Đức Phật dạy chuyển hóa những nghiệp chết do nạn đó khác gây ra. Chẳng hạn như mình có thể kéo dài tuổi thọ bằng cách tạo ra niềm pháp hỷ và thiền diệt thông qua con đường tâm linh và đạo đức. Pháp hỷ là trạng thái cảm xúc an vui, nhẹ nhẹ, thư thái do tu tập chánh pháp, thọ trì kinh điển, là việc việc lành, giác tha xã hội. Tạo ra những phước báo, và những phước báo này có thể duy trì mạng sống con người thêm được vài ba ngày, dĩ nhiên là không lâu. Thiền diệt lệ thuộc vào khả năng tập trung tư tưởng. Như Tổ Bồ Đề Đạt Ma có khả năng ngồi diễn bước đến 9 năm trời, Đức Phật Thích Ca là 40 năm ngày dưới cội Bồ Đề, thiền định chuyên tâm, bất loạn, vân vân. Nhiều nhân vật khác cũng có thể làm từ thời gian 3 cho đến là nhiều ngày khác nhau, không cần đến vật thực hay là những loại nước da khác, vẫn có thể sống một cách khỏe mạnh. Như là phương pháp thiền diệt và pháp hỷ có thể tạo ra tuổi thọ của con người trong những tình huống do vì nạn đối khác có thể gây ra. Lúc đó tuyệt nhiên là hành giả đừng bao giờ rơi vào trạng thái khủng hoảng, sợ hãi. Lúc bấy giờ trạng thái định tĩnh mới được diễn ra. Và lúc đó nếu chúng ta tu tập quán về diệt thọ tưởng định, dòng cảm xúc và ý niệm quá không có mặt trong não trạng của mình, yếu tố về sự đói và khát không xuất hiện. Đói và khát thuộc về cảm xúc. Nếu như chúng ta chuyển qua được dòng cảm xúc, làm cho chúng vắng lặng trong suốt thời gian chúng ta ngồi thiền, thì sự đói khát đó sẽ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên phương pháp này rất là khó thực hiện, chỉ rất ít người làm thành công. Nếu làm được thì chúng ta vẫn có thể khắc chế được nạn hoạn tử do chết vì đói khát gây ra. Để kết thúc về chính nguyên nhân dẫn đến cái chết một cách tập thể hay là một cách cá thể, chết ngang xương khi nghiệp và tuổi thọ của mình chưa kết thúc, chúng tôi xin dẫn chứng một câu chuyện trong bản sanh. Chuyện kể rằng công chúa Subhavasa, con của vua Koliya, đã mang thai 7 năm, 7 tháng và 7 ngày, ấy thế mà không sanh được. Có lẽ đây là thời kỳ mang thai phá kỷ lục quốc tế. Chứ là vẫn chưa thấy trong kỷ lục quốc tế nào ghi rằng một người nữ có thể mang thai quá 2 năm. Chỉ có mười mấy tháng là nhiều lắm à. Ở trong bản kinh này ghi là đến 7 tháng và 7 năm. Đó là một thời gian khá dài. Cả mẹ lẫn con đều được vuông tròn. Trong thời gian đó, chồng của công chúa Subhavasa đã tìm đến với Đức Phật đảnh lễ và mong ngài gia trì cho vợ của ông được sanh ra một cách vuông tròn, con của ông được khỏe mạnh. Đức Phật đã vận dụng phương pháp hồi hướng công đức và tập trung mong cho người mẹ đang chuẩn bị khai quan nở nhụy cũng phải vận chuyển hết tất cả những phước báo mà mình đã làm trong quá khứ và đặc biệt là đề hiện tại, hồi hướng về sự sanh mẹ tròn con vua, tập trung cao độ. Bên cạnh đó phải mong rằng là nếu như có gieo trồng những nghiệp nào dẫn đến kết quả của đối khác ở trong thai như vậy, mong được chuyển hóa. Thì bằng phương pháp khai tâm điểm trí đó, Đức Phật đã cứu công chúa Subhavasa sanh ra một cách an toàn. Một điểm đặc biệt khác, sau khi sanh ra được 7 ngày, hoàng tử này đã được đặt tên là Sivali. Trong ngày cúng dường chay tăng để đền tạ công ơn của Đức Phật và tăng chúng, công chúa và cả gia đình đã bày tỏ lòng rất là hân hoan, cúng dường rất là trọng hậu cho mọi người có bạn. Cuộc đàm thoại đã được diễn ra giữa thái tử Sivali mới 7 ngày tuổi thôi với tôn giả Xá Lợi Phất. Trong suốt thời gian ở trong thai mẹ đó, cảm giác của con như thế nào? Sivali đã nói con đã ở trong một vũng máu, nỗi khổ niềm đau nó lớn lắm, không thấy được ánh sáng, không mà thưởng thức được vật thực, mà sống thông qua cái nhau và những giọt máu của người mẹ. Bên cạnh đó, sự sống này đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho người mẹ, trong lòng cả mẹ lẫn con đều không được hạnh phúc. Mới có 7 ngày tuổi mà có thể nói được là chuyện cũng bình thường, bởi vì ông đã có trong bụng mẹ đến 7 năm rồi. Cho nên sanh ra mặc dầu là 7 ngày nhưng tuổi là 7 năm, cho nên sự phát triển về não trạng đã được ổn định ở mức độ nào đó. Chúng ta thấy câu chuyện này đã nói lên một điều: ảnh hưởng của nghiệp quá khứ có thể tạo ra những cản lực cho mạng sống và hạnh phúc của chúng ta ở đời hiện tại nhiều lắm. Đức Phật đã nhìn thấy được nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng khổ đau trong bụng mẹ suốt 7 năm và 7 tháng liền, là do vì trong một đời sống quá khứ, cả hai mẹ con đã bày mưu lập kế về phương diện chiến tranh, cắt đứt con đường giao thông, hạn chế tất cả mọi con đường trợ cấp về vật thực đối với những kẻ thù của mình, làm cho dân chúng vô tội là phải bị chết khát ở trong vòng 7 tháng trời. Nhiều người chết đói chết khát ghê gớm lắm. Sau đó là chiến tranh đã kết thúc, họ đã phục hoạt lại chế độ bị kẻ đòi loạn ảnh hưởng chi phối. Dĩ nhiên là trong chiến tranh người ta đã bất chấp hết tất cả những phương tiện, miễn làm việc gì có lễ cho quần chúng là người ta thực hiện thôi. Nhưng bên cạnh đó, những người dân chính là kẻ nạn nhân. Trong chiến tranh, kẻ đau khổ nhất là người dân, chứ không phải là các quốc gia. Các quốc gia có thể phục hoạt lại những kẻ quyền cao chức to đó, vẫn không nghèo khó. Người dân bị tàn phá, bị chết chóc, bị sanh ly tử biệt, bị thù hận, dẫn đến tiến trình tái sanh đó, tạo ra quan khí quán trái trong cuộc đời. Kẻ cầm cân để mượn thì không nhiều. Nghiệp phát xuất từ tâm dạy thức của con người, cho nên khi một người cầm cái mực nào đó ra lệnh và chỉ đạo cho người khác làm thì nghiệp đó đã được gieo. Kết quả là trong đời này đó, hai mẹ con do vì cái nghiệp cắt đứt giao thông dẫn đến nạn chết đối với chết khác của rất nhiều người dân, phải bị cái quả là ở trong bụng mẹ, cả mẹ lẫn con đều bị khổ đau. Nhờ sự hồi hướng công đức, nhờ sự gia trì của Đức Phật, nhờ vận chuyển tâm với lòng từ bi, tháo gỡ những quan khi quán trái với những quan hồn tự chết đau chết đớn, chết một cách bất đắc dĩ, chết một cách tức tưởi, chết một cách thù hận đó, mà mẹ tròn được con vuông. Ảnh hưởng của những hoạn tử được nêu ra trong cái dịch sư có thể là kết quả, mà phần lớn và đại đa số là kết quả của hiện tại. Cũng có những tình huống là kết quả của những nghiệp xấu con người hay là chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Nếu như chưa nắm rõ được rằng nghiệp xấu của mình trổ quả ở hiện tại hay tương lai thì tốt nhất chúng ta đừng nên gieo trồng. Bởi vì chúng ta có trốn tránh khôn ngoan bằng cách này cách nọ, chúng ta cũng phải tiếp nhận nó ở trong tương lai thôi. Có thể nợ nần, có thể trốn trong một thời gian trong lâu dài. Đó là lý do trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: dầu cho có khả năng bay nhảy trên không gian giống như là các phi thuyền đi từ hành tinh này sang các hành tinh khác, dầu cho có khả năng độn thổ hay là xuống các hang động, lặn sâu xuống những con sông, những biển cả, tưởng tượng rằng là với những phương tiện đó, với những khả năng đó, có thể trốn được quả của ác nghiệp. Quả của nghiệp như là một cái gì đó rất là tất yếu, diễn ra đối với tất cả những con người đã làm những điều xấu. Cho nên ý thức việc này rồi, chúng ta cần phải tu tập rất nhiều việc làm để hạn chế một cách tối đa những nghiệp sát sanh, những nghiệp yếu thọ gây ra do bản thân của chúng ta một cách có ý thức hay là vô thức.